Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này The Total Money Makeover Updated and Expanded A Proven Plan for Financial Peace là một cuốn sách tài chính cá nhân của Dave Ramsey thuộc thể loại self-help tài chính và hướng dẫn thực hành quản lý tiền bạc. Cuốn sách không đi theo lối phân tích học thuật hay đầu tư phức tạp mà tập trung vào một kế hoạch rõ ràng, từng bước để người đọc thoát nợ, kiểm soát chi tiêu, xây dựng quỹ khẩn cấp, rồi từng bước tạo nền tảng cho tương lai tài chính ổn định hơn. Điểm cốt lõi của sách là sự kỷ luật và tính tuần tự, vì Ramsey cho rằng nhiều vấn đề tiền bạc không xuất phát từ thiếu kiến thức, mà từ thiếu một hệ thống dễ làm và đủ bền để duy trì. Bản cập nhật và mở rộng bổ sung các vấn đề hiện đại như nợ học phí, khoản vay mua xe, thế chấp nhà, xung đột tiền bạc trong hôn nhân và các bẫy chi tiêu kiểu mua trước, trả sau. Đây là cuốn sách hướng đến người đang muốn thay đổi thói quen tài chính bằng một lộ trình đơn giản, thực tế và có thể áp dụng ngay. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, 7 bước tài chính cơ bản tạo thành khung hành động của toàn bộ cuốn sách. 7 bước này còn cho thấy ưu tiên của Ramsey đối với hành vi tài chính trước công cụ tài chính. Ông muốn người đọc thay đổi cách ra quyết định rồi mới nghĩ đến tích lũy và đầu tư lớn hơn. Vì thế, cuốn sách không chỉ nói về tiền mà còn nói về trật tự và kiểm soát. Từ một người đang sống theo dòng tiền ngẫu hứng, độc giả được dẫn đến trạng thái biết mình đang ở bước nào, cần đạt gì và vì sao phải kiên nhẫn. Đây là một điểm mạnh của sách trong thể loại tài chính cá nhân, nơi nhiều đầu sách khác thường thiên về chiến lược đầu tư mà bỏ qua nền tảng hành vi. Với Ramsey, nền tảng đó mới là thứ quyết định việc một người có duy trì được tài chính ổn định hay không. Thứ hai, Debt Snowball ưu tiên xóa nợ nhỏ trước để tạo đà tâm lý và kỷ luật. Về mặt rộng hơn, Debt Snowball phản ánh triết lý xuyên suốt của toàn bộ cuốn sách. Đó là hành động rõ ràng quan trọng hơn sự phức tạp. Ramsey không cố biến người đọc thành chuyên gia nợ vay mà muốn họ có một công thức đủ đơn giản để thực hiện trong đời sống bận rộn. Chính vì vậy, phương pháp này trở thành công cụ thay đổi hành vi chứ không chỉ là một mẹo quản lý nợ. Nó phù hợp với độc giả cần động lực, cần cảm giác kiểm soát và cần một hệ thống dễ theo dõi mỗi tháng. Trong dòng sách tài chính cá nhân, đây là một trong những cơ chế đặc trưng nhất vì nó cho thấy cuốn sách coi thành công tài chính trước hết là vấn đề kỷ luật thực thi. Thứ ba, Zero-Based Budgeting giúp mỗi đồng tiền có một nhiệm vụ rõ ràng. Mặt khác, Ramsey xem ngân sách là một công cụ đạo đức hành vi theo nghĩa rất thực dụng, vì nó giúp người ta nói không với những quyết định mua sắm làm lệch mục tiêu. Điều này giải thích vì sao sách thường nhấn mạnh việc lập ngân sách hàng tháng và duy trì đều đặn. Nếu Debt Snowball là phương pháp xử lý nợ, thì Zero-Based Budgeting là hệ thống giữ cho con đường đó không bị lệch hướng. Hai yếu tố này hỗ trợ nhau rất chặt chẽ. Người đọc không thể bền bỉ trả nợ nếu không biết tiền đi đâu và cũng khó lập ngân sách nếu không có mục tiêu rõ ràng để ưu tiên. Đó là lý do nguyên tắc này là nền móng của toàn bộ kế hoạch tài chính trong sách. Thứ tư, bản cập nhật mở rộng xử lý những vấn đề tài chính hiện đại và các áp lực đời sống. Nhờ phần cập nhật, cuốn sách không chỉ nói về nguyên tắc lâu dài mà còn chạm tới các quyết định tài chính rất thời sự. Đây là lý do nó tiếp tục được nhiều người tìm đọc, thay vì chỉ tồn tại như một cuốn sách kinh điển cũ. Bản mở rộng cho thấy Ramsey vẫn giữ giọng điệu chắc chắn, nhưng điều chỉnh nội dung để phù hợp hơn với hoàn cảnh của người đọc hiện đại. Với ai đang sống trong thời đại khoản vay dễ tiếp cận, áp lực chi phí tăng cao và nhiều lời mời gọi tiêu dùng ngắn hạn, phần này giúp cuốn sách không bị lạc hậu. Nó làm rõ rằng tài chính cá nhân không chỉ là chuyện tiết kiệm, mà còn là khả năng nhận diện các hình thức nợ mới trước khi chúng làm lệch kế hoạch dài hạn. Cuối cùng, sức nặng của cuốn sách đến từ kỷ luật thực hành hơn là lý thuyết đầu tư. Chính vì thế, cuốn sách đứng vững trong nhóm sách tài chính cá nhân phổ thông như một cẩm nang thay đổi thói quen hơn là một tài liệu phân tích đầu tư. Nó phù hợp với người mới bắt đầu, người đang nợ nần hoặc người cần một khung hành động để vực lại tình hình tài chính gia đình. Khi so với nhiều cuốn cùng thể loại, điểm mạnh của nó là khả năng chuyển hóa nhận thức thành thói quen cụ thể. Đó là lý do tác phẩm vẫn được nhắc đến như một trong những đầu sách dễ tác động nhất trong mảng tài chính cá nhân hiện đại. Kết luận, The Total Money Makeover Updated and Expanded là cuốn sách nên đọc nếu bạn đang cảm thấy tài chính cá nhân của mình thiếu trật tự, đang mắc nợ, hoặc đơn giản là muốn có một hệ thống rõ ràng để quản lý tiền tốt hơn. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở tính thực hành, vì nó không dừng ở lời khuyên chung chung mà đưa ra một trình tự hành động cụ thể. Từ quỹ khẩn cấp, Debt Snowball, ngân sách Zero Base đến tiết kiệm và đầu tư. Người mới bắt đầu sẽ thấy sách dễ hiểu, còn những ai đã quen với tài chính cá nhân vẫn có thể thấy hữu ích vì nó nhấn mạnh điều thường bị bỏ qua, đó là kỷ luật thực thi. So với nhiều sách cùng thể loại, cuốn này nổi bật ở sự trực diện, ít kỹ thuật và rất tập trung vào thay đổi hành vi. Bản mở rộng cũng giúp sách giữ được tính thời sự khi bàn đến nợ học phí, khoản vay mua xe, mua trước trả sau và áp lực tài chính trong hôn nhân. Nói ngắn gọn, đây là cuốn sách mạnh ở việc tạo ra một lộ trình dễ làm theo, chứ không phải một lý thuyết tài chính phức tạp. Nếu bạn muốn ủng hộ Dave Ramsey, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!